This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Trời nắng rất là ấm, thị trường chứng khoán rất là đỏ. Bảo sao khỏe không?
Dạ khỏe, cảm ơn anh Tiên Dũng. Không có gì mới chân á. Không biết anh Tiên Dũng có gì mới không? Thấy thì trời hôm nay nắng, mấy tuần trước thì thấy toàn mây xám với mưa. Hôm nay thì nắng nhưng mà nhìn vô thị trường chứng khoán thì nó đỏ anh hả?
Thường thì cái nào cũng vậy. Thường vì sao khi thời gian nó lên thì nó lại xuống, nó lên nó xuống, roller coaster. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tệ, nhiều con số màu đỏ. Lý do vì cái inflation, ví dụ của giải thích quý vị trước đây, inflation tức là lạm phát. Lạm phát, hôm qua Dũng có gửi quý vị những bản tin như là về chủ tịch quỹ trưởng liên bang, là ông Jerome Powell, ngay cả bà bộ trưởng tài chính, là bà Janet Yellen, cũng gọi là bó tay. Và hôm nay họ có một cái động thái nhẹ nhẹ để hồ cho cứu nguy cái lạm phát, nhưng mà Dũng nghĩ rằng giống như là một giọt nước mà phun vào một cái biển rừng đang cháy, quý vị. Chúng ta chờ xem như thế nào. Dow Jones thì giảm đến 120 điểm, hiện tại là 34.475 điểm. Nasdaq giảm 154 điểm, hiện tại là 13.600 điểm. S&P 500 giảm 27 điểm, 4.180 điểm. Thinốt 15 là 1.61%. Dầu thô thì tăng 21 xu 69 đồng lẻ 4 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 21 xu. Trong khi đó thì vàng giảm nhiệt, giảm 37 đồng 30 xu, hiện tại 1.872 đồng 60 xu cho một ounce vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.37%, 20 năm 3.02%, 30 năm là 3.10%. Ở Việt Nam, 1 Bitcoin mua vào 22.150 đồng, bán là 22.180 đồng. Vàng thì mua vào 56.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.250.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Và chiều ngày hôm qua thì ông chủ tịch quỹ trưởng liên bang là ông Jerome Powell, ông tuyên bố rằng quỹ trưởng liên bang sẽ giảm bớt việc mua trái phiếu của các doanh nghiệp và có thể bán đi một phần danh mục đầu tư của mình. Đây là một phần động thái nhẹ nhẹ để hồ cho giảm cái inflation, nhưng tôi nghĩ rằng nó không đi đến đâu hết. Chúng ta chờ xem như thế nào. Trong khi đó thì mỗi thứ năm hàng tuần Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc, số người giảm under 400,000. Hiện tại bây giờ tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 29 tháng 5 là 385.000 người, so với thường lệ trước đó là 405.000 người, kính thưa quý vị. Và chiều ngày hôm qua thì ông Biden có những cái thông báo mà ông cho rằng nó hơi ngớ ngẩn, giống như giải trí thôi ha, chúng ta nghĩ là giải trí đi. Ông nói rằng ông sẽ free child care, tức là chính phủ Hoa Kỳ sẽ free child care và free beer. Nếu quý vị chích ngừa được bia mà tài trợ, có thể là Budweiser sẽ tài trợ bia. Và hầu cho từ đây cho đến ngày the 4th of July, số người chích ngừa sẽ tăng lên. Lý do đơn giản vì the 4th of July là cái lễ lớn, lễ độc lập Hoa Kỳ, thì sẽ có rất là nhiều người tụ tập trở lại. Và sợ rằng sự lây lan nên sẽ cho child care, quý vị nào chích ngừa đi làm thì sẽ được free reimburse của chính phủ và free beer, rất là thú vị ha. Trong khi đó thì có thể 3.700.000 người Mỹ có thể bị cắt giảm trước thời hạn cái tiền unemployment benefit. Và cái thời hạn cuối cùng của tổng số 25 tiểu bang là June 12. So với cái thời hạn mà từ chính phủ đưa ra là September 6, tức là ngày 6 tây tháng 9, thì trong đó 20 trên 25 tiểu bang là có thể cắt trước thời hạn, là cái ngày hạn chót của 25 tiểu bang này là ngày 12 tháng 6. Và đa số chỉ có cái Maryland là mới nhất là July 3rd, tức là ngày đó là ngày họ cắt đi cái benefit, mặc dù không phải là đợi đến ngày 6 tháng 9. Đa số những tiểu bang này là nó thuộc về đảng Cộng Hòa, chẳng hạn như là bên Arizona, rồi Texas, Tennessee, Georgia, rồi Florida, rồi South Carolina, North Carolina, Dakota, v.v. Thì đó là những tiểu bang hầu như là tiểu bang của đảng Cộng Hòa, với một vài tiểu bang Dân Chủ trong đây, cái lý do vì không có người đi làm nên họ bắt buộc phải cắt đi cái số tiền này, thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì ngày hôm qua bà Janet Yellen cho biết rằng Bộ Thương mại sẽ đánh thuế lên 6 quốc gia, trong đó có Áo, Ấn Độ, Ý, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh Quốc. Cái tariff này, theo cái văn phòng đại diện thương mại của Hoa Kỳ, phía Hoa Kỳ cho biết rằng phải lên 25% tiền thuế quan, tariff là thuế quan, là tổng số khoảng 2 tỷ Mỹ Kim. Những mặt hàng đó gồm có bàn ghế, tủ, giường, quần áo, v.v. Thật sự ra thì cái thuế quan này nó đơn giản là hồi đó giờ thời dưới thời Tổng thống Donald Trump thì đã có rồi. Nhưng mà tại sao hôm nay lại đưa chính thức những cái tên này ra? Đơn giản là phía Hoa Kỳ có một sự trả đũa. Trả đũa là như thế nào quý vị? Vì những cái quốc gia mà ví dụ vừa mới nêu tên đó, họ luôn luôn đòi những cái công ty của Hoa Kỳ phải lên thuế, đóng thêm thuế, đóng tax, đến tax cho họ. Như là công ty Apple, rồi Facebook, rồi Google, rồi Amazon, Microsoft, những công ty đó đã đặt trụ sở ở bên những quốc gia này và họ muốn rằng phải lên cái thuế. Nhưng Hoa Kỳ, cái này thì cũng thấy cũng hay, họ nói rằng tôi sẽ lên thuế những cái mặt hàng của quý vị nhập vào nước chúng tôi 25%. Nhưng chúng tôi sẽ mở một cái cửa, tức là đóng cửa lớn nhưng mở cái cửa sổ. Trong 180 ngày đó, nếu quý vị đáp ứng nhu cầu, họ không nói rõ ra nhưng mà thì cũng giải thích quý vị luôn. Nếu đáp ứng nhu cầu của chúng tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhu cầu họ là gì? Thứ nhất là không được gọi là phải lên cái thuế gọi là cái global tax. Vì nhớ trước đây dù giải thích quý vị là tại vì bà Janet Yellen là bà Bộ trưởng Tài chính, bà phải có một cái strategy, là một cái chiến lược để làm sao mà đập thuế ở Mỹ, nhưng mà những công ty đó không thể nào outsource ra nước ngoài. Tức là chúng tôi sẽ lên thuế corporation như là 28%, nhưng những công ty này mặc dầu chịu không nổi nhưng mà vẫn không thể nào đi ra nước ngoài được, vì cái thuế nước ngoài cũng tương đương với chúng tôi. Đó là cái cách mà bà Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen muốn như vậy. Thứ hai là đừng bao giờ than vãn về cái thuế. Chúng tôi không đặt thuế vị thì vị đừng bao giờ ép những công ty. Trong khi đó, cái nhiều người nói là ồ, anh đưa qua nước ngoài làm việc, anh phải đánh thuế đúng không? Nhưng mà thật sự ra Google không có một cái base. Google đa số là cái base ở Mỹ. Rồi Facebook cũng vậy, rồi Amazon cũng vậy. Họ không có một cái base nào ngoài nước Mỹ hết. Nên sao đóng thuế được? Họ chỉ là làm ăn bên đó thôi. Thì trong tương lai chúng ta chờ xem những cái quốc gia này có lên cái thuế, cái global tax hay không. Còn nếu lên thì chắc chắn, tức là ví dụ dùng cái từ, mặc dù cái này đúng cũng không phải là sai, họ làm gì được cũng tốt, tức là giảm thuế lại, nhưng mà họ đập thuế về corporation tax ở Mỹ, thì ví dụ đã nói với vị rồi, đây là thế giới tư bản đang bắt đầu dậy chết, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến home price, giá trị nhà nó lên khủng hoảng, nó lên không phải vì nhiều người mua quá đi, cũng có một phần thôi, nhưng mà vì cái giá cả thị trường, thưa quý vị, ngay cả những cái mặt hàng, nó gọi là material, nó lên quá nhiều, đồng thời cộng thêm cái lãi suất thấp nữa thì gặp chung lại giá nhà lên lịch sử. Từ năm 2007 đến nay, có những căn nhà giá trị nó lên hơn 50%. Theo những cái Realtor.com thì có những ngôi nhà lên tột đỉnh là lên 57%. Cái nhà mua 100.000, ngày hôm sau bán, ví dụ 4 năm sau bán là 150,000. Tức là lên đến 57%. Wow! Và những thành phố, đặc biệt là những thành phố mà lớn của những tiểu bang sau đây, nó hoàn toàn không phải là ở đâu cũng lên như vậy hết, nhưng mà average những thành phố sau đây thôi nha: Arizona, California, Colorado, Florida, Indiana, North Carolina, Utah, Wisconsin. Những thành phố này, những tiểu bang này có những thành phố mà nhà lên đắt đỏ, như là ở California chúng ta hiện tại giờ có những cái nhà 200-300 ngàn, bây giờ lên 600-700 ngàn, có lẽ lên là 700 ngàn. Nó lên nhiều như vậy, lên dùng cái từ là lên rất là hỗn, cái thưa vị. Nhưng mà riêng ở Texas thì nhà ở Texas nó rất là bình ổn. Lý do vì nếu như Texas là một cái tiểu bang lớn nhất nha, ở trong đất liền là lớn nhất, nếu mà nhà lên giá thì những cái new developer họ sẽ mở ra. Vì để ý thêm, nhà ở Texas nó lên có thể là khoảng 2-3%, 3-4%, có thể nhiều khi nó không lên, nhưng mà trong cái thời điểm này nó lên đến 5-10% là gọi là lịch sử rồi, lên quá nhiều. Chúng ta mua một căn nhà, thí dụ như quý vị ở Garland, chúng ta mua căn nhà không được, mắc quá, chạy qua Wiley, chạy qua Sassy, nhưng dòng đó hơi xa nữa, chạy ra xa nữa, có nhiều người bực quá, đi qua bên Roy City, đi qua bên Greenville, mua nhà rẻ rề. Tức là những cái developer, những cái người mà làm nhà mới đó, họ cứ đi populate, tức là chỗ này không được, mắc quá, xây xem, thì từ từ cái nhà nó vẫn giảm nhiệt lại. Nhưng mà mặc dù cái nhà nó giảm, có nhiều nhà, có cơ nhiều cơ hội mua nhà Texas, nhưng mà hiện tại bây giờ thì thật sự ra khó mà trả giá một căn nhà theo ý của mình, rất là khó, cái điều gì. Trong khi đó thì quý vị thấy rằng giá cả lên như vậy mà nhà cửa lại khan hiếm, thì mua căn nhà khó, và đặc biệt những cái mà gọi là những cái tầng lớp trẻ đang chuẩn bị đi làm đó, họ rất là tội nghiệp vì mua một căn nhà hiện tại bây giờ cũng rất là thê thảm, cái điều gì. Vâng, đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Lương không lên mà thấy sao vật giá gì cũng lên, chuẩn bị mùa hè xăng lên tiếp tục nữa anh Tiến Dũng.
À, đây là chuyện buồn dài tập, dù không biết nói sao, nhưng mà khó nói quá rồi, thật sự ra.
Khó nói.
Mình cứ chơi ổng hoài thì cái cũng tội nghiệp, ổng cũng 70+ rồi, nhưng mà với cái tình hình như vậy thì Tiến Dũng ngày mai sẽ có bản tin rằng nó đã đưa ra hôm nay rồi, nhưng mà Tiến Dũng thấy nó dài quá, không có đủ thời giờ thôi. Tức là để dành, save money. Ngày hôm nay người Mỹ bắt đầu tung tiền ra xài trong một giống như là cái bottleneck gì đó. Chúng ta thấy là khi mà nó ứ lại chỗ đó, khi mà nó pressure ra thì nó chạy. Tức là người ta đã bị kèm kẹp ở nhà, bị gò bó ở nhà trong một thời gian dài. Bây giờ chích ngừa rồi họ tung ra họ xài. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, người Mỹ họ xài sao cũng được, nhưng người Việt chúng ta nên nhớ là phải cẩn thận, save money, live better. Cái câu này của Walmart, nhưng cũng nghĩ rằng nó cũng chính dành cho quý vị nữa. Tức là người ta nhớ save tiền cho quý vị, chứ xài quá coi kiện lúc cái trong cái chu kỳ của cái kinh tế thì cũng thấy nó bắt đầu có một chiều hướng nào đó mà nó là bubble hay là nó crisis anytime, giống như một cái trái bom nổ chậm vậy đó, anytime. Nếu quý vị nhớ save money, live better. Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ năm thật là bình an, nhiều sức khỏe. Xin gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai thứ sáu trên làn sóng của Đài.